Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bắt đầu cái bài pháp ngày hôm nay, sư đọc cho quý vị nghe một cái vài cái lời về trình pháp có liên quan tới sinh hoạt của tâm. Cái cô này cô nói như thế này, nói là con đi vô trong trại đường đó, con sắp hàng để con lấy đồ ăn. Khi tới bàn múc thức ăn điểm tâm, lấy xong, tâm thúc đi tới vượt một cô tu nữ đang đứng trước mặt. Đi tới lấy đồ ăn tâm xong, tự nhiên tâm nó thúc vượt qua cái cô này đi tới bên kia. Bước qua xong, con thắc mắc sao mình không chờ mà vượt qua như thế này. Cô này cô lớn hạng mình mà cô đứng trước thì mình phải chờ để cho cô, mà tại sao mà tự nhiên vượt qua. Nhìn kỹ thấy cô ấy đang quay trở lui lấy cháo nên con phải vượt qua để nhường chỗ. Cô này đi tới lấy cháo rồi tự nhiên đi lui lại lấy đồ ăn, thì cô này tự động thấy bà thì xoay đầu lại, tự nhiên tâm nó vượt qua liền. Thưa thiền sư, lúc ấy con chưa rõ cái gì xảy ra thì có một tâm hiểu biết đã bảo nên làm cái gì đúng lúc và hợp thời. Tâm này hoạt động một cách độc lập tự nhiên, không có tôi ta điều khiển, gần như là phản ứng theo quán tính. Thấy người ta xoay đầu là tự động nó bật qua, mặc dù tâm hiểu rằng là mình phải chờ người ta. Một lần khác khi ở Việt Nam tối trời, có người gọi cửa không ai nghe, con cũng không nghe. Nhưng tâm bảo là có người kêu cửa, con bước ra ngoài xem, đúng như vậy. Là cái chuyện thứ hai. Một lần khi ngủ say, có người cần gặp muốn gọi dậy, tâm biết tự động tỉnh dậy. Và cái thứ tư nữa là cô kể là cô nói rằng là đó, khi mà cô còn ở trong chùa đó, thì quý cô đó ngủ mà nằm trong cái dạng là một cái phòng chung á, 4-5 giường, thì người nào cũng xây đầu ra ngoài để chung vô trong, rồi có cái hành lang đi phía sau đó, đặng mà đi tiểu. Nói 100 lần như một lần, nghĩa là cái cô kia mà cô bước qua khỏi con đó, là cô chưa tới, cô tới là con thức mắt, con đứng con ngồi dậy liền tức thì, làm cho nhiều lần cô sợ, cô tưởng ma. Thì mới hỏi thiền sư, cái tâm này là tâm gì vậy, tại sao mà nó sinh hoạt một cách tự nhiên và độc lập như vậy? Đây là một dạng tâm có trí tuệ có sẵn và sinh hoạt một cách tự nhiên. Tâm này có được do bạn đã tiếp tục tu niệm thường xuyên, cho nên trí tuệ có mặt trong tâm và khởi sanh thật là tự nhiên mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Người bình thường không nhận không được như vậy đâu. Trí tuệ này được vun bồi qua kinh nghiệm sống hay qua sự tu tập. Như vậy là mình tu tập một thời gian đó, khi tự nhiên mình có những cái mà mình tâm nó sinh hoạt mà mình không biết. Và đa phần khi mà nó sinh hoạt rồi đó, nó xảy đến rồi đó, thì mình thấy mọi sự nó rất là tốt, mà mình không hiểu tại sao mà nó làm như vậy. Có một sư ông kể, ông nói rằng là đó, là con gì đây, có một lần đó con sửa điện trong chùa tắt, rồi mấy sư mấy thầy nói là lại coi thử cái đồng hồ nó như thế nào. Thì ông nói con cũng biết chút sửa điện nhưng mà không có nhiều lắm, mà bữa đó nó đèn tối quá, con mới người ta cho một cái chú đi theo con lấy cái đèn pin vậy. Thì ông nói mới thò tay ra nó làm một cái, nghĩa là ông nói nóng ran cái cánh tay. Khi mà nóng ran cánh tay như vậy là ông biết là điện nó vô rồi, ông có lẽ là ông sẽ chết. Thì ông nói trong mà cái giấc mà nghĩa là kêu bằng là hốt hoảng mà tận cùng, nghĩa là hai bờ sanh tử như vậy đó, trong tâm nó tỉnh, không sao hết trơn, chết sống như bình thường thôi, không sao cả. Từ trước giờ con đâu có nghĩ vậy, mà tự nhiên vậy con tỉnh bơ. Đáng lẽ mà khi mà nó xẹt một cái đau rất dữ là con té, là con còn hốt hoảng, mà không, con nằm đó con tỉnh bơ, trong tâm nó nói rằng chết sống không sao cả, bây giờ chết sống rồi bây giờ chết thôi, không có sao. Thì hỏi thiền sư như thế nào, thì ông nói cái này là một dạng trí tuệ đây. Tất cả những cái đó nó giúp mình để mình vượt qua những cái khó khăn, mà cái trí tuệ này thật ra là chưa phải, nó chưa có chín mùi đâu. Nhưng mà nhờ cái sự tu tập lâu lâu nó phát triển những cái này. Vì vậy đôi khi bạn thấy tự nhiên tâm bạn nó làm những cái mà rất là kỳ lạ mà tốt không à, cái đó là do cái sự tu tập và do kinh nghiệm sống đó. Cái trang 217 nói về gì nữa. Con ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng sanh lên trong sáu căn, rất nhiều đối tượng cho nên tâm bận ghi nhận, nhưng có lúc nó quên quan sát. Tuy nhiên con thật ngạc nhiên vì có một tâm nhớ mà con hoàn toàn quên. Như trước khi ngồi con đi sạc điện thoại di động đó, gắm rồi để đó hoàn toàn quên sau một giờ, nhưng chỉ cần thấy ổ cắm, cái ổ cắm điện á, tâm sực nhớ đã sạc, thực nhớ là mình đã sạc mà quên gỡ, lại gỡ nó ra. Thiền sư trả lời: quên không ghi nhận đó là tại hành giả thiếu tinh tấn. Nhờ duy trì chánh niệm, tức là nhờ quan sát các pháp thực tại là danh sắc. Ngược lại, bạn nhớ đã sạc điện thoại trước khi ngồi, bây giờ phải rút ra. Cái nhớ này là nhớ khái niệm, cái nhớ là nhớ tục đế, do dính mắc vô trong cái điện thoại mà nó thúc đẩy, chứ không có cái gì mà tốt cái trơn. Thường thường tâm mình đó, khi mà mình làm cái gì rồi đó, nó nhắc mình đó, nhắc một chút xíu nhớ, làm cái này làm cái kia rồi vậy. Đó, thành ra cái nhớ chân đế, ông nói cái đó mới đúng rồi nè. Chánh niệm là không quên ghi nhận những gì xảy ra trong thân và tâm, khác hoàn toàn với cái nhớ được thúc đẩy bởi tham và sân. Nhớ như vậy mới gọi là nhớ pháp thực tại. Và ông đưa cho mình một ví dụ: thấy có ô cắm, nhớ rằng hồi nãy mình cắm điện thoại di động vô để mình sạc mà mình quên, mình chưa có rút ra, bây giờ chạy tới rút ra. Ông nói không, cái nhớ đó không phải là nhớ của trí tuệ đâu, mà bây giờ nhớ như vậy mà gọi là nhớ trí tuệ. Khi làm gì chúng ta làm mà duy trì chánh niệm, tuy nhiên chánh niệm không được liên tục nên có lúc thất niệm. Ví dụ lúc ăn sáng, hành giả duy trì chánh niệm về thấy, nghe, ngửi, nếm, nhưng không chánh niệm suốt bữa ăn. Tuy nhiên nếu bây giờ, tức giờ trưa, chánh niệm mạnh, chỉ cần nhớ lại một vài sự kiện nổi bật như thích món gì, trạng thái háo hức tâm khi đồ ăn, thấy đồ ăn, mắt cứ nhìn vô nó hoài, hay tâm suy nghĩ muốn có hoài để ăn, chỉ cần một sự kiện nhỏ thôi là tâm nhớ lại toàn bộ các trạng thái tâm và sinh hoạt của thân và tâm lúc câu chuyện xảy ra. Nhớ như vậy là nhớ với chánh niệm, khác với cái nhớ lúc suy nghĩ về những gì cần làm mà quên. Thì ông nói rằng là ví dụ như bây giờ ra mình vô trong nhà bà mình ăn, trong cái trai đường mình ăn, thì mình khi mình vô thì mình duy trì chánh niệm, mình làm vậy thôi, nhưng mà đó chánh niệm của mình nó bị lủng, có khi mình nhớ, có khi mình quên, có khi mình nhớ, có khi mình quên. Bây giờ tới giấc trưa mình sau khi mà tập thiền lên ngồi mấy giờ rồi, chánh niệm bắt đầu nó mạnh, thì chỉ cần là buổi trưa đó mình chỉ cần nhớ buổi sáng, là ví dụ chẳng hạn buổi sáng nó có cái món bánh mì chẳng hạn mà mình rất là thích, thì chỉ nhớ cái trạng thái tấp là nguyên cái diễn trình nó xảy đến cho mình. Thì ông nói là hồi xưa là tôi có cái kinh nghiệm vậy đó, do đó mà tôi mới nói cái điều này. Thì ông nói tôi hồi xưa là tôi vừa bán ngoài chợ mà tôi duy trì chánh niệm, tôi không bao giờ bỏ cái chuyện mà chánh niệm hết trơn, bởi vì tôi biết nếu mà tôi không duy trì chánh niệm là tâm tôi mà nó suy nghĩ về chuyện phiền não nó làm cho tôi rất là điêu đứng, do đó tôi phải duy trì chánh niệm. Thì ông nói tôi buôn bán mà tôi luôn luôn duy trì chánh niệm. Có một bữa sau khi mà khách hàng về hết trơn, tôi dòm cái cà men cơm, tôi thấy cái cà men cơm là để đó, có nghĩa là đã ăn rồi mà sao hoàn toàn không nhớ mình ăn lúc nào, không nhớ một chút mảy may gì hết trơn á. Rồi cái ông nói nó không nhớ, tôi cũng không để ý nữa, tôi trở lại tôi làm việc bình thường thôi, nhưng mà cái tâm nó vẫn còn để ý để coi thử là mình ăn lúc nào và ăn chưa, mà các cà men nắm trên đây tức là đã ăn rồi. Vì cái thói quen là thói quen, ông nói là hay mà mình hay nhà đem tới thì cà men để phía dưới, ông đem lên bàn ông ăn xong rồi thì ông móc cà men để cho người nhà tới là thấy cái cà men trống rồi đem về rửa. Mà ông nó hoàn toàn quên. Cái rồi cái ông trong khi mà ông đang duy trì chánh niệm sắp xếp đồ đạc thì có một cái mùi gì đó không biết, tự nhiên ông nhớ sực là hồi nãy có một cái món trứng mà ông rất thích, và cái mùi của nó, thì ông nói cả nguyên cả cái diễn trình mà ăn uống nó xảy ra trong tâm của tôi. Lúc bây giờ tôi mới nhớ rõ rằng là cái người khách cuối cùng bước ra, cái người khách đó họ order cái gì, rồi họ nói như thế nào, tôi nói cái gì, tôi đưa cái receipt cho họ xong xuôi là tôi bước vô, tôi ngồi, tôi ăn như thế nào, tâm tư như thế nào, trong đó có món gì, nó nhớ không thiếu một chi tiết. Vì vậy ông nói rằng bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng khi bạn thấy rằng tại sao bạn có một cái trí nhớ khủng khiếp như vậy trong khi bạn tu niệm, là nếu bạn tu mà có chánh niệm mà có trí tuệ là nó nhớ kinh khiếp lắm. Nội anh chị em ngồi mà chưa có chánh niệm mà trí tuệ mà chưa có mạnh đó, mà mình theo nó nhớ cái chuyện xa xưa rất là nhiều, nó nhớ những cái chuyện mà dĩ vãng hồi xưa mình thương ai, mình ghét ai, là mình có cái chuyện đau khổ với người nào, nó nhớ lại rất là rõ. Thì cái đó là tại vì trong khi mà mình chánh niệm, mình tu tập như thế này, tâm mình yên, mình duy trì chánh niệm rồi có trí tuệ, đôi khi có khi có khi không, vậy mà nó nhớ lại rất là dữ đó, huống hồ là khi mà mình giỏi nữa. Rồi bây giờ để coi trở lại cái bài hồi nãy. Hôm qua hôm kia có một bạn hỏi về vấn đề suy nghĩ vi tế. Đây có một cái người học công trình Pháp, họ nói về những cái sự suy nghĩ vi tế này. Khi tâm yên, con thấy những dòng suy nghĩ vi tế trôi chảy liên tục, lúc nào cũng có trong tâm. Nhưng nếu có sự để ý thì nó mất và nó lại tiếp tục suy nghĩ khác nữa. Nếu mà con để ý nó, con thấy có những cái dòng tâm trong này nó suy nghĩ mà không biết suy nghĩ cái gì, rất là nhiều. Mà hễ mà để ý thì nó mất, nhưng rồi nó tiếp tục suy nghĩ nữa, là một chuyện. Thiền sư nói thấy được những dòng suy nghĩ như vậy là đủ, đừng cần biết nó suy nghĩ cái gì. Chỉ cần biết tâm mình suy nghĩ, mình duy trì chánh niệm, mình trở lại trong hơi thở của mình, cái đó là đủ rồi. Thưa thiền sư, có khi thấy suy nghĩ cùng xuất hiện và cùng mất cùng một lúc cái hơi thở. Đi con thấy những cái tâm suy nghĩ nó xuất hiện được cùng đồng lúc là con thấy cái hơi thở vô ra, và con thấy hai cái này nó synchronize, nó đi cùng một lúc. Hễ mà hơi thở bớ tới thì suy nghĩ tới, hơi thở dứt thì suy nghĩ dứt. Có khi con thấy suy nghĩ cùng xuất hiện và cùng mất cái hơi thở vô ra và đến chấm dứt cùng một lúc với những niệm suy nghĩ. Thì quý vị không? Quý vị nghe cái câu trình pháp và quý vị thấy cô này cô nói rất là thông minh này. Bởi vì cô vừa để ý hai đối tượng luôn. Một đối tượng thứ nhất là tâm suy nghĩ, rồi đối tượng thứ hai là cái hơi thở. Và cô thấy hai cái này nó đi cùng nhịp với nhau. Không, không thể nói như thế. Không thể so sánh như vậy được đâu. Bởi vì sao? Vì tốc độ của tâm trong lại tâm suy nghĩ rất nhanh, còn hơi thở thuộc về sắc pháp thô và chậm ghê lắm. Nghĩa là trong trường hợp này, tự nhiên cô muốn làm cho cái sự suy nghĩ của nó chậm lại để nó kẹp cùng với hơi thở mà cô hôm nay cô không biết. Và cô nói à đúng rồi, tôi thấy hơi thở và sự suy nghĩ nó cùng sanh, nó cùng diệt cùng một lúc, mà thật ra không phải. Hoặc giả là mình cố thở rất nhanh để cho nó bắt kịp cái sự suy nghĩ, hoặc giả là mình giữ cái sự suy nghĩ chậm lại để nó đi tiếp cận kịp đà với hơi thở. Và ông nói hai pháp này nó hoàn toàn cái bản chất của nó khác nhau, vì vậy nó không thể đồng sanh đồng diệt được. Danh là danh, sắc là sắc, không thể cùng xảy ra một lúc như hành giả suy đoán đâu. Trong này nó có cái sự tưởng tượng trong đó. Thưa thiền sư, thân buồn thì thân nặng nề, tâm buồn thì thân nặng nề, cảm giác thân, cảm giác tâm cùng đến rồi cùng biến mất. Tâm hay biết như vậy cũng mất. Sự việc này xảy ra rất nhiều lần, tâm chợt hiểu đây là sanh diệt. Tâm con bây giờ rất khoan hỷ, thân nhẹ nhàng, ánh sáng từ trong thân phát ra rất là dữ dội. Sư đọc bài này. Tâm buồn thì thân nặng nề, cảm giác thân và cảm giác tâm luôn luôn cùng đến và cùng biến mất một lượt. Tâm hay biết như vậy cũng mất luôn nữa. Thấy cảm giác, thấy tâm buồn, thấy cảm giác nó đi theo. Thấy tâm vui, thấy cảm giác nó đi theo. Và cái tâm mà hay biết này, đứng trên này, nó cũng thay đổi nữa. Sự việc này xảy ra rất nhiều lần, tâm chợt hiểu đây là sanh diệt. Tâm hoan hỷ, thân bây giờ nhẹ nhàng, ánh sáng trong người phát ra. Thiền sư hỏi lại, cô hiểu thật là cô suy nghĩ. Vì cô nói cái này, con hiểu, chợt hiểu đây là sanh diệt. Ông hỏi, hiểu là hiểu sao? Hiểu thật hay là suy nghĩ? Dạ thưa thầy, khi thấy kinh nghiệm như vậy cho nên tâm biết như vậy thôi. Nghĩa là thấy cái trạng thái tâm và cái cảm giác ở trong người nó cùng sanh cùng diệt, rồi cái tâm trên này nó cũng sanh cũng diệt nữa, thấy sao nói vậy thôi. Ông thiền sư nói vậy thôi thì để yên như thế. Nếu hiểu cái gì thật sự thì hành giả có thể biết và trả lời câu hỏi. Tâm hoan hỷ nhẹ nhàng vì hành giả nghĩ rằng mình đã biết. Suy nghĩ như thế sẽ đưa đến sự nghi ngờ vì không biết có hiểu thật hay không. Bạn nói rằng là trong này là bạn tôi hỏi lại là bạn có hiểu hay không, thì bạn trả lời là bạn nói bạn con thấy sao con nói vậy thôi, nghĩa là chưa chắc đã hiểu mà tâm đã hoan hỷ rồi. Thì ông nói trong này vậy là có cái sự tưởng tượng trong đó. Mình nghĩ mình hiểu mà mình chưa chắc hiểu, coi chừng đấy, coi chừng sẽ nghi ngờ. Có một vị khác thưa liền, thưa thiền sư, khi vị này nói rằng thấy tất cả các trạng thái tâm và cảm giác đồng sanh đồng diệt, chắc có lẽ vị này nói rằng hiểu mà không phải hiểu sanh diệt mà hiểu vô thường. Nếu hiểu thật, thiền sư nói, nếu hiểu thật, tâm không có hỷ, Nếu bạn hiểu vô thường thật, tâm bạn không có hỷ đâu. Bạn hiểu tâm hỷ theo vô thường thật, cái trạng thái tâm gì ra, bạn sẽ có tâm xả. Bởi vì nó vô thường mà hỷ cái gì? Nếu mà hoan hỷ thì hoan hỷ nó cũng sanh diệt mà. Thấy vậy không? Mình đã hiểu vô thường. Cái ông nói, nếu như mà bạn hiểu thật sự thì bạn sẽ thấy rằng là nó không có sự hoan hỷ. Vì sự hoan hỷ khi mà nó sẽ khởi sanh là một trạng thái tâm, nó khởi sanh nó cũng sẽ biến mất nữa. Thì nếu hiểu thật thì tâm của bạn không có hỷ, mà tâm của bạn bây giờ rất là cung bình. Tâm hành giả chỉ hoan hỷ sung sướng, chứ không phải hỷ này là pi tí của tiếng Pali. Cái này là mình suy nghĩ rằng, ô như vậy là mình đã hiểu rồi này, ô như vậy là mình thấy sanh diệt này, ô như vậy là mình thấy vô thường này. Nó tự đoán như vậy rồi nó sung sướng trong đó. Chứ trong này chẳng có cái sự hiểu biết mà cũng chẳng có cái tâm hỷ nào hết trơn. Đó quý vị thấy không? Đây là những cái ảo giác này. Mà mình không có được hướng dẫn là mình sẽ nghĩ rằng, ô đúng rồi tôi thấy rồi, tôi thấy sanh diệt, tôi thấy vô thường. Con cô lại ở chùa này, này có tập thiền, sư không biết năm nào đó, lúc đó tôi mới vô tù à. Cái cô nhờ cô bạn kêu sư, cái chị này cũng là cái người cũng đàng hoàng tử tế, cũng đi tu niệm rất nhiều. Chị mới nói, cái cô mà con dẫn tới hôm mà weekend mà tu với sư đó, cô sư ạ, bây giờ cô ngồi, cô nói cô ngồi đâu là cô thấy vô thường, thấy vô thường, cô thấy thay đổi, cô thấy mọi sự thay đổi. Cô nói như vậy là bây giờ chồng con cô làm sao rồi vậy, cô thấy thay đổi, cô thấy vô thường quá rồi cái kia nọ. Cô khóc quá trời quá đất cả. Sư nghe cô khóc, sư nói sợ thôi đừng niệm nữa. Niệm nữa rồi càng thấy vô thường bao nhiêu càng sợ bấy nhiêu. Cái khi mà sư đem cái câu chuyện này sư kể cho ông trình sư thầy của sư đó, lúc đó là khi mà sư học tâm á, sư quên không trình với ngài hòa thượng. Cái sư đem qua cái sư câu chuyện, ông trình sư ông nói đây là những cái dạng người á thấy cái sự thay đổi, nói rằng là mình đã hiểu vô thường, chỉ thấy thay đổi thôi, bạn hiểu vô thường, bạn nói bạn hiểu vô thường mà thật ra không phải. Bạn thấy thay đổi, bạn hiểu vô thường, bạn nói rằng là bạn đã hiểu vô thường. Vì bạn nói bạn vô thường, do đó bạn suy nghĩ về vô thường. Và bạn suy nghĩ về vô thường thì nó sẽ khổ, cho nó không thể nào mà sướng được. Vì vô thường mà sao mà sướng? Do đó nó đâm ra nó òa nó khóc. Cái nếu mà mình mà hiểu thật sự á, thì cái niệm suy nghĩ về vô thường nó cũng phải tan biến à. Cũng như cái sự hoan hỷ vậy. Đã vô thường thì nó phải thay đổi à. Tại sao mà nó còn kéo dài cho đến nỗi mà mình khóc, mình xúc động như vậy? Cái xúc động này cũng thuộc về tâm. Nếu mình thấy vô thường thì xúc động nó cũng phải tan. Đó, thành ra mà sư đem những cái bài pháp ra để sư nhắc nhở quý vị hành giả đó. Mình tập mình cần có người hướng dẫn mình là vậy đó. Đôi khi mình thấy cái gì rồi mình bắt đầu mình nói, ô tôi thấy vậy, tôi thấy kia, rồi mình đi mình kể nữa. Rồi người kia cũng biết, cũng rồi mình tưởng thiệt, mình cũng thấy cái mình khóc, hai người cũng khóc luôn, vô duyên thôi. Có cái gì đâu mà khóc. Ở bên Trường Thiền á, họ khóc, họ cứ kiếm sư hoài á. Ông nói bây giờ tôi thấy vô thường, bây giờ tôi dễ tôi kia. Mình không biết là mình cũng hoảng theo họ đó. Họ theo họ khóc quá mình cũng sợ. Mà thật ra có gì trời. Bây giờ một cái kinh nghiệm khác liên quan đến vấn đề nghe quý vị này. Trước đây nghe âm thanh ở bên ngoài, nhưng bây giờ nghe trong thân như chuông báo giờ. Ngồi nghe từ bụng hay âm thanh vang lên trong tai, chứ không phải ngoài nữa. Chuông báo giờ là cái đồng hồ này đó. Và bên kia thì là chuông nó gõ. Hồi trước là con nghe bên ngoài mà, nhưng mà bây giờ con nghe làm như là ở trong thân. Cái chuông bao giờ nó ở trong thân, nó từ bụng nó lên và âm thanh nó vang lên ở trong tai chỗ này. Bạn hồi trước bạn nghe từ ngoài, bây giờ nghe trong tâm, như vậy là đủ rồi. Đối tượng và tâm biết cùng sanh lên một lúc nên mình thấy đối tượng ở trong tâm. Ông thầy sư ông nói hồi trước là quý vị nghe ở ngoài, bây giờ quý vị nghe ở trong. Mà nghe ở trong này nghĩa là sao? Nghĩa là cái tiếng ở ngoài tự nó chưa có đủ. Cái tiếng ở ngoài nó phải vô cái đã, rồi tiếp xúc với cái căn ở trong này thì cái thức nó khởi sanh lên, lúc đó mình gọi là nghe. Mình ngồi thiền, mình ngồi mình nhắm mắt mà tiếng động bên ngoài nó tới, có nghĩa là tâm nó đang biết đối tượng, tâm nó đang biết cái âm thanh. Mà tâm đang biết âm thanh tức là cái thức đó, gọi là tâm nghe đó. Thì cái tâm nghe, chính nhờ cái tâm nghe này mình mới nhận ra được âm thanh. Vì vậy một cái người không tu niệm thì nói rằng tôi nghe âm thanh từ bên ngoài, còn cái người tu niệm rồi thì thấy âm thanh nằm như ở trong nó đi ra. Là bởi vì sao? Bởi vì nó cần tới ba chuyện luôn. Rồi nó có một cái xúc ở trong này, nó tiếp xúc ở trong này, rồi đó nó mới trở thành. Con muốn hiểu một điều, người điếc không nghe bằng tai được, họ có thể nghe bằng tâm được không? Bây giờ cái căn này không có này, điếc mà, thì họ có nghe, họ nghe bằng tai không được, bây giờ họ nghe bằng tâm được không? Không, nhưng họ có thể cảm nhận âm thanh qua thân. Họ lúc bây giờ là họ không nghe bằng bằng thân được nữa, họ không thể nào nghe bằng thân, nhưng họ sẽ cảm nhận âm thanh qua thân. Ví dụ như rắn không có tai nhưng nhận ra được có người lại gần, bởi vì âm thanh tác động làm rung chuyển thân của nó, do đó nó đoán, nó biết là có người sắp tới. Rắn nó đâu có tai, đây là lần đầu tiên sư biết à, rắn có tai. Vì con rắn nó không có tai, do đó là nó không nghe được. Nhưng mà khi một người mình đi tới gần nó đó, thì có những cái vibration làm rung cái người của nó, và nó biết con người đi tới. Khi tâm yên, cái thấy và nghe không nhận ra được bằng mắt hay tai mà qua tâm. Khi tâm yên đó, khi tâm yên, cái thấy và nghe không nhận ra được bằng mắt hay tai mà nhận qua ba thâm, qua tâm mà thôi. Thực sự nói, âm thanh và căn thuộc về sắc pháp sẽ gặp nhau để nhĩ thức sanh lên. Hành giả nghe thẳng bằng tâm. Đó, bây giờ ông giải thích này. Cái âm thanh ở bên ngoài, nó thuộc về sắc pháp. Cái căn này, nó cũng thuộc về sắc pháp. Hai cái đều hút vào hết. Khi hai cái này gặp nhau, làm cho danh pháp, tức là cái thức nó khởi sanh. Vì vậy mình nghe thẳng vào trong cái thức này, do đó mình gọi là nghe bằng tâm. Thưa thiền sư, lúc ấy con thấy rằng thân tâm và cảnh bên ngoài như đang hòa lẫn với nhau. Thiền sư sửa lại, trong và ngoài thân đều là khái niệm hết. Mình có thể nói danh và sắc lẫn với nhau, âm thanh và nhĩ căn hòa lẫn với nhĩ thức. Ở ngoài có cái âm thanh đi vô, cái đó là thuộc về sắc pháp. Nó đụng cái căn này cũng là sắc pháp nữa, nhưng mà nó hòa với nhau. Do đó mình nghe được thì mình nói rằng các sắc pháp và danh pháp nó hòa với nhau. Thưa thầy, trước đây con nghĩ là trong tâm có những khoảng trống không. Vì vậy ngồi thiền con thấy tâm con làm như nó trống không. Bây giờ con không thấy điều này nữa, bởi vì khi nhìn cho kỹ thì đó cũng là những dòng tâm suy nghĩ mà rất vi tế. Ông thiền sư nói đúng rồi, không có gì trống không hết trơn. Bạn tưởng là một cái niệm suy nghĩ, bạn quan sát nó chấm dứt, mà nó không chấm dứt đâu. Luôn luôn có những niệm suy nghĩ lăng tăng vi tế, và nó sanh khởi hoài trong tâm của mình. Và mình tưởng trong không, mà thật ra nó không trong không. Thưa thiền sư, con thấy nhờ tâm tĩnh lặng mới thấy sự sanh diệt vi tế này của tâm. Đúng vậy, phải như thế. Và cái vị này như vậy là tu tập có tiến bộ. Thưa thiền sư, trước đây con thấy làm như có một cái tâm đứng yên, tỏa rộng và quan sát các đối tượng cùng một lúc. Bây giờ con nhận ra không phải một tâm thôi, mà có rất nhiều tâm quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Hồi trước con thấy có một tâm, nó đứng ra để quan sát cái nghe, rồi nó quan sát cái sự xúc chạm này, rồi nó quan sát hơi thở này. Đó, nhưng mà bây giờ không phải một cái này đâu, những ngọn đèn nó dọi cái này chỗ này, chỗ này, chỗ này. Mà con thấy rất là nhiều tâm, nó nghe, bị đâu phải một âm thanh, rất nhiều âm thanh. Như vậy là trong cái tâm nghe, nó rất là nhiều tâm nghe nó khởi lên. Ví dụ trong cái nghe đối tượng rất nhiều, như ban đêm chúng ta ngồi thiền và nghe tiếng dế kêu, không phải con dế nó kêu đâu, mà hàng trăm con dế nó kêu, mà ngoài con dế ra còn cái những tiếng khác nữa, con ỉnh ương là con gì đó, nó kêu nhiều cái âm thanh nó trầm bổng khác nhau. Trong cái nghe đối tượng rất nhiều, và cứ mỗi đối tượng này thì có một tâm nhận biết. Bởi vì sao? Bởi hỏi quý vị nghe có nhiều không? Quý vị trả lời có. Mình biết rồi mình mới trả lời có, phải không? Nói hôm anh chị ngồi thiền có nghe tiếng côn trùng kêu, có, trời ơi, nó kêu răng trời quá trời quá đất cao. Như vậy là tức là mình đã nhận ra có rất nhiều côn trùng nghe. Vì vậy không phải một tâm nó nghe đâu, mà cứ một con lên là có một tâm nó nhận biết. Vì tâm nó đứng đâu có đứng yên, tâm nó thay đổi hoàn toàn trong một sát na, tí tâm sanh khởi và hoại diệt, thấy không? Vì vậy một đối tượng lên một tâm nó nghe, một đối tượng khác lên tâm nó nghe. Rồi bây giờ quý vị nghe tiếp này. Thưa thiền sư, con nhận ra rằng nếu khi con nghe tiếng động của những côn trùng đó mà con mở mắt và thấy, rồi con quan sát những cảm giác ở trong thân, rồi con thấy những cái xúc chạm xảy ra cùng một lúc hay khi đi hay ngồi, thì con thấy quá nhiều đối tượng và quá nhiều tâm cùng tâm biết sanh lên và cùng sanh diệt cùng một lúc. Đó, vì thấy không? Đó phải một tâm đó. Bây giờ cô này cô nói tôi ngồi tôi nghe rất là nhiều tiếng côn trùng, không phải một con mà hàng trăm thứ tiếp, hàng trăm con, hàng ngàn con nữa. đếm không hết, không xuể. Và cứ mỗi lần mà tôi nhận ra như vậy là nó có một cái tâm. Bây giờ giả dụ rằng tôi ngồi và tôi cảm nhận rất nhiều cái sự xúc chạm, hoặc giả tôi nhận ra được tâm tôi suy nghĩ, thì rất nhiều tâm nó cùng xảy ra cùng trong cùng một thời điểm. Anh chị em nghe hiểu không? Như vậy thì mình thấy rằng không phải một tâm đâu. Đây là cái bước đầu tiên để mình nhận ra thế nào là vô thường này. Chứ không phải mình thấy một tâm sanh lên rồi nó tắt, rồi tâm khác sanh lên tắt, cái đó mình slow down nó xuống rồi. Mà khi mà tự nhiên cái process mà tự nhiên của nó là hàng tỷ tỷ tâm nó sanh khởi cùng một lúc cho mình thấy. Đúng vậy, vì do đó mà Đức Phật nói rằng trong một cái búng tay hàng tỷ tâm sanh lên rồi biến mất. Thưa thiền sư, khi thấy nhiều tâm nhiều đối tượng cùng sinh hoạt như thế do ngủ, bởi vì lúc bây giờ con nghĩ rằng là ngũ căn nó quân bình. Đúng, lúc ngũ căn quân bình, trí tuệ có mặt, trí tuệ giúp mình thấy được như vậy. Cái ngũ căn quân bình mình thấy vì nhờ ngũ căn quân bình. Ông nói phải, ngũ căn là mấy cái căn này đó, nó có một cái sự mà quân bình trong này. Mà ông nói không phải mấy cái này nó quân bình mà mình thấy đâu, mà mấy cái này nó quân bình, do đó trí tuệ nó khởi sanh. Tâm mình nó không chao đảo, tâm mình nó rất là bình yên, các căn sinh hoạt rất là đều đặn, tâm mình rất là quân bình, thì trí tuệ phát sanh. Nhờ trí tuệ phát sanh mình mới hiểu được điều này. Thưa thiền sư, nếu chúng ta nghe âm thanh bằng tâm thay vì nghe âm thanh bằng tai, tâm bây giờ rất là ổn định. Ngược lại, khi nghe bằng tai thì tâm rất là chao động. Nói vậy thì đúng quá rồi, còn nói gì nữa. Bạn không thể nào nghe được bằng tâm nếu tâm bạn không có yên. Khi tâm bạn yên, bạn mới nhận ra rằng không phải tiếng động bên ngoài mình nghe được đâu, mà mình nghe đâu trong này nè. Cái sự kiện mà mình nghe nó từ from here là do tâm mình yên ổn. Ông thiền sư nói, ừ đúng rồi, được rồi, bỏ qua đi. Thế quý vị làm thinh rướng với quý vị hiểu không? Hiểu không? Nếu không hiểu sẽ đọc lại. Bây giờ đó, quý vị nghe cái bài này, cái cô này, cô nói người ta lừa cô này. Thưa thiền sư, ngày hôm qua tâm con nặng nề khổ sở quá. Con cố gắng quan sát để tìm hiểu do nguyên nhân nào mà tâm con nó nặng nề khổ sở như vậy. Con thấy mình tử tế với người ta, đáng lẽ là họ phải nhớ ơn mình, nhưng họ lại có những cử chỉ, họ có những lời lẽ vô cùng khiếm nhã, độc ác đối với con. Mà đây là một người bạn rất thân với con, mà là một người tu nữa. Con đã giúp họ rất là nhiều từ bên Việt Nam qua đây, mà họ lại có những lời lẽ khiếm nhã và vô cùng độc ác đối với con. Thưa thiền sư, khi thông thường khi phiền não sanh lên, con quan sát phiền não mất, nhưng lần này nó cứ kéo dài. Tiếp tục quan sát, con thấy tâm con sao quá nhiều ô nhiễm, nhất là ngã chấp. Vì tà kiến cho nên ngã mạn sanh lên, cho mình hay mình giỏi nhất, người khác chỉ là con số không to tướng. Trong sự thực tế con tự hỏi, có chi tốt trong thân tâm này đâu? Con hỏi, con có tốt không? Có cái gì tốt trong thân tâm này đâu mà mình ngã mạn như vậy? Cái lý do mà con buồn, con bực người ta là bởi vì sao? Là bởi vì tâm con nó chấp ở trong này. Mình là cái người lớn, mình giúp đỡ người ta, mình họ đáng lẽ họ phải nhớ ơn, nhưng mà họ lại có một cử chỉ vô cùng là khiếm nhã và độc ác với con. Mình giúp họ mà tại sao họ làm như vậy? Con chấp vào cái ý đó, do đó con nổi sân. Như vậy trong thực tế con tự hỏi, có cái chi tốt trong cái thân và tâm này đâu? Thân này đất nước gió lửa ô uế lắm, có chi tốt đâu. Tâm này thật ra cũng có chi tốt đâu, toàn là phiền não không à. Và càng lúc thưa thiền sư, con không còn muốn cái thân và tâm này nữa, con chán nó quá rồi. Thiền sư nói, càng không muốn bạn sẽ còn có nữa đấy. Ghét của nào trời trao của đó mà. Dạ thưa thầy, phiền não cứ tới hoài không bao giờ ngưng trong tâm, giữ cái thân cái tâm này làm gì nữa? Con tu tập đã rất lâu rồi, cái tâm con nó phiền não quá. Rồi Đức Phật nó có thân có tâm, cái thân này biết chắc chắn rồi, nó dơ dáy ô uế nhấp nhúa 32 thế trượt, có gì đâu. Mà tâm tu rồi mà sao tâm phiền não quá thì nó giữ nó làm chi nữa? Tâm sân đang có mặt khiến cho hành giả không thấy gì hay và tốt nữa. Bởi vì bây giờ bạn đang nổi sân, người ta làm khổ mình này, do đó mình phiền não nổi lên này, mình nói người ta là không, mình nói người ta là khiếm nhã này, mình nói người ta là cái người mà không biết ơn này, vô ơn này, một cái người mà độc ác này, là toàn là tâm tâm sân nó nói không, thì bạn sẽ không thấy còn cái gì tốt nữa. Đây là một cơ hội quý để trắc nghiệm tâm của bạn khi thiền tập quan sát tâm, thấy tâm sao phiền não quá, hành giả không chịu và phản ứng rất dữ. Càng phản ứng càng cho thấy tâm người này còn yếu và sự tu tập chưa mấy tiến bộ. Mình quan sát tâm mình thấy tâm mình nó phiền não. Mình quan sát tâm mình thấy tâm mình nó toàn suy nghĩ bất thiện. Mình quan sát tâm mình thấy tâm mình rất là tham lam, ích kỷ. Mình bực bội, mình sân hận với nó. Ông nói cái đó là cái xấu. Phiền não tự nó không xấu. Mà bạn phản ứng với cái phiền não là cho thấy là bạn tu tập cho tới nơi tới chỗ này. Là bởi vì khi một người mà nhận thấy được cái yếu điểm, cái xấu của mình á, là cái đó là gọi là chánh kiến. Còn đa phần là vì cái ngã mạn, luôn luôn mình cho mình là tốt, là hay, là giỏi, mình không bao giờ mình nghĩ mình xấu đâu. Mà cái người mà thật sự mà thấy mình xấu là cái người đã có chánh kiến. Tu tập một thời gian tâm yên xuống, ít thấy khó chịu, gặp chuyện không vừa ý là bạn thấy quá phiền não. Đây là trường hợp của những người tu quá lâu ở trong trường thiền và chỉ biết tới tâm định mà thôi. Đọc lại này, tu tập một thời gian lâu, niệm và định nhiều thì tâm nó yên xuống. Khi tâm yên xuống, bạn thấy làm như ít khó chịu. Bây giờ tự nhiên đùng một cái gặp chuyện không vừa ý, thế là phiền não nó khởi lên. Bởi vì sao? Bởi vì tâm đã quen với sự vắng lặng rồi. Đó là lý do tại sao mà trong cái phương pháp này họ không khuyên mình ở lâu trong trường thiền. Ở lâu trong trường thiền tâm mình nó yên ổn, không có gì tới ngày hai buổi ha? Sáng khỏi chuông lên tụng kinh, đến sáng ngồi thiền, xuyên xuống ăn, ăn lên, ngồi đi, không ai chọc quẹo gì hết. Lâu lâu cũng có người dành chỗ dành đồ vậy mà đâu có bao nhiêu đâu. So với bên ngoài thấy nó thoải mái, nhẹ nhàng quá, thấy an lạc quá, tưởng mình A-la-hán, hóa ra là mình A-la-la. Dạ thưa thiền sư, con phản ứng vì lý do chính rất là chính đáng là vì người ta lừa dối con. Lừa thì lừa, chết chắc thằng Tây nào đâu. Dạ nhưng mà khi mà người ta lừa và mình biết người ta lừa rồi, con khổ quá. Hôm nay có một vị hành giả cũng nói vậy. Con nhỏ đó nó gạt con, nó lấy cái triệu đồng của con, nó lừa con, bây giờ con khổ quá. Ý cha con này. Thì sư hỏi, lừa thì lừa, có chết chóc thằng Tây đâu mà sợ. Nhưng mà nó lừa như vậy thì mình rất là khổ. Bởi vì mình tin nó mà, mình nghĩ nó là người tu hành, mình nghĩ họ là cái người như vậy như cái nọ. Bây giờ họ lừa mình, tội nghiệp cô chưa. Chắc có lẽ tâm của cô nó vỡ ra từng miếng như sắt vụn, chắc phải đem bán cho gia trai quá. Người ta lừa biết bao nhiêu lần rồi trong cái đời sống này và trong những kiếp trước, mình có khôn đâu mà mình thấy. Người ta nói, bạn nói người ta lừa bạn hả? Người ta đã lừa bạn rất là nhiều lần rồi, bạn không thấy đâu. Bây giờ bạn tu, bạn khôn lên một chút là bạn nhận ra, bạn mới tức tối, bạn mới oan ức. Chắc cả biết bao nhiêu đời vì vô minh người ta lừa mình không thấy. Thưa thầy, trước đây con tưởng mình hay, bây giờ sau cái chuyện đó xảy ra, con mới thấy mình quá dở, quá yếu. Thiền sư nói, cái này mới đúng này, cái này mới hay này. Nghĩ cho mà cô nói cô tốt là cô thua rồi. Đây là chánh kiến, vậy đau khổ là thước đo rất chuẩn để xem tâm mình giờ đây đã tu tiến được chừng nào rồi. Phiền não giúp mình hiểu rõ mình hơn ở chỗ đó đó. Người ta khen mình không có đúng. Bởi vì người ta khen mình đôi khi người ta cũng có một cái tính toán gì trong đó, phải vậy không? Rồi đôi khi người ta chê mình cũng cái gì đó. Còn cái người mà thật sự mà tu niệm thấy rất rõ tâm mình, do đó người ta khen mình không dám hứng khởi lên đâu. Bởi vì mình đâu có thánh nhân như vậy. Nhưng mà người ta thổi lên, chắc có lẽ họ muốn nhờ vả gì mình đó. Họ mới nói người này sao mà hay, mà giỏi được như vậy. Khi mà mình biết rằng mình không hay, không giỏi, do đó mình không có gì. Mà khi mà họ chê mình, họ nói mình vậy vậy cái nọ, thật ra mình có làm gì xấu đâu, do đó mình không buồn. Vì vậy cái người mà tu tập á, sẽ thấy rằng là nhờ cái phiền não này, những cái phiền não là những cái cơ hội. Tôi nhớ ngài hòa thượng Ujjotika có nói một câu: phiền não là một vị thầy đáng quý, dạy cho chúng ta những bài học vô cùng giá trị. Đây là một ông thầy vô cùng khó tính đó bạn ạ. Bởi vì sao? Ông này sẽ đánh cho học trò bầm nát xương dù chỉ một lỗi vô cùng nhỏ nhặt. Bạn làm trật đi coi. dập chết liền tức thì, phiền não mà, có vậy không? Mình chỉ lỡ miệng mình nói một câu mà vô ý coi, người ta súng lại, người ta làm thịt mình ngay. Nếu mình nói mình là người tu hành, là mình nói trong một cái hội chúng mà rất là nhạy cảm vì một vấn đề gì đó, phải không? Đôi khi mình lỡ lời mình nói mà làm sao được. Thì ông nói bạn sẽ thấy, bạn sẽ thấy rằng là gì, đây là cái phiền não là những cái bài học rất là quý. Đây là một cái ông thầy mà rất là khó tánh, chỉ làm rất là đánh ngay tức thì. Thưa thiền sư, con hiểu ra rằng thấy tâm mình xấu, thấy tâm mình đầy ô nhiễm, thấy tâm mình toàn là tham sân si là chuyện thường. Ngược lại, nếu một ngày đẹp trời nào đó mà con thấy tâm con tốt, tâm con hay, tâm con giỏi, thì phải quay chừng đó. Thiền sư nói xà thú, xà thú, xà thú, đúng quá. Nếu thấy tâm mình xấu, thấy tâm mình tham lam, thấy tâm mình sân hận, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Ngược lại mà mình cứ ý y, mình nghĩ rằng là tâm mình tốt, là coi chừng đấy. Trong một bài pháp khác, thiền sư có nói đừng cảm nghe thất vọng khi tâm thấy tâm mình quá phiền não, ngược lại hãy có thái độ tích cực khi chúng sanh lên. Thấy phiền não là chánh kiến, là trí tuệ. Đây là điều mà hòa thượng thầy của tôi, ngài Sư U Minh, đã dạy tôi ngay từ lúc tôi mới chập chững bước vô con đường đạo. Tâm thế nào biết tâm rõ như vậy, không che đậy, không giấu giếm, không bưng bít, cái này gọi là chánh kiến. Mà quý vị nghe những cái chuyện này, quý vị thấy ngoài đời người ta đâu có chấp nhận, phải vậy không? Thấy tâm mình xấu, người ta bực lắm, ta không thích. Ngược lại, ở trong cái sự tu tập đó, thấy tâm mình xấu không sao cả. Vì vậy quý vị mới thấy khi mà trình pháp mà mình nói rất là thoải mái. Thấy xấu mà, có tốt gì đâu. Mà thiệt, mình xấu thiệt, chứ mình có đâu có tốt. Vì vậy khi mà quý vị mà tập thiền một thời gian rồi, thì không có cái gì để mà gọi là che đậy hết. Bởi vì che rồi nó cũng xấu như thường, càng che nó càng thúi nữa, cũng giống cái rác vậy đó, thấy không? Rác mình bỏ trong thùng mình đậy lại, mà khi mình mở ra chắc là thúi chết bỏ. Chẳng thà mở ra vậy mà nó đỡ. Còn mình đậy hoài mà đến khi mình lơ mơ mình mở ra thôi chắc chết. Rồi bây giờ nói chuyện mũi cắn. Chiều này hồi trong cái phần trình pháp mà nghe cũng nói mũi cắn, mũi cắn, mũi cắn. Bây giờ ông có một cái bài này nói về vấn đề mũi cắn. Thưa thầy, tới thiền viện con có dịp ở chung với hai người bạn. Người thứ nhất bị mũi cắn 3 ngày chưa hết ngứa, cho nên rất ghét mũi. Về phòng là đi bắt mũi, lấy cái vợt có cái lưới dắt bắt. Ngồi đâu vừa quạt vừa kêu ca về mũi. Ra vào phòng thì tức thì đóng cửa cho nhanh, sợ mũi vô. Người này đi ra rồi, người thứ hai bước vô. Con thống nhất với người thứ hai là mở hết cửa, sống chung hòa bình với mũi. Tại sao? Tại vì không khí thiền viện ban đêm rất là trong lành. Bên ngoài cây đã được tỉa chặt cành, nhổ cỏ sạch sẽ nên thoáng ít mũi, không có sợ. Nếu bị mũi cắn thì coi như mình chia sẻ cho nó chút đỉnh máu với chúng, vì mình ăn đủ thứ ngọt, ngọt mặn, mà còn mũi thì chỉ nhờ vào máu, không biết cái vị gì. Cái tội nghiệp vậy đó, mũi thì nhờ máu thôi, còn mình ăn đủ thứ à. Con nhớ bài học kham nhẫn từ Thánh Căn Đi. Ngài nói rằng khi bị thực dân Anh bỏ tù, Ngài nói nhà tù với kẻ trộm cướp, còn với tôi nhà tù là cung điện. Học thiền tứ niệm xứ quán tâm, con thấy bực bội hay thoải mái cũng do tự tâm mà ra. Thiền sư nói hành giả trình như vậy rất đúng, nếu với thái độ chân chánh, với chánh kiến, với chánh tư duy. Khi có thái độ chân chánh thì không có chi là vấn đề nữa. Về thái độ chân chánh, tôi xin giải thích thêm. Ngày hôm qua tôi muốn nói nhưng mà không có dịp nói. Bây giờ tôi xin nói với quý vị về điều này mà tôi đã nghĩ từ lâu rồi. Ông nói rằng là đó, khi bạn có biết lúc nào cái vấn đề nó xảy ra không? Bởi vì ông nói là khi có thái độ chân chánh thì không có chi là vấn đề nữa. Ông hỏi tất cả hành giả đó, bạn có thấy lúc nào là vấn đề nó khởi sự không? Lúc nào nó start không? Đó thì thiền sinh người nói cách này, nó sẽ bắt đầu vào lúc mình nói đây là vấn đề. Ngược lại mà khi mình có thái độ chân chánh, mình biết không có chi vấn đề. Cái khó khăn là do tại tâm mình, chứ không phải tâm người khác, không phải tại ở ngoài đâu. Đa phần là do tại cái ý mình chấp cái gì đó mới là vấn đề. Thì ông nói rằng cái vấn đề nó bắt đầu từ lúc mình nhận, mình nói này, cái này là vấn đề, là bắt đầu nó có vấn đề đây. Thì bây giờ ông hỏi, tôi nghe hành giả vừa nói là đỡ ở chung với hai người cùng phàm có tính tình trái ngược nhau. Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế này. Một cặp vợ chồng nọ rất giàu có vì sống nhờ vào nghề buôn bán và cho vay tiền. Người này trở nên giàu nhờ những mánh khóe làm ăn bất thiện, cho vay nặng lãi, lường gạt trong chuyện làm ăn buôn bán, tính toán chuyện lưu manh độc ác dối trá, biết bao nhiêu người phải đau khổ tán gia bại sản. Càng khôn ngoan hiểm ác, họ càng lúc càng giàu. Đây chuẩn bị rồi phải không? Chưa, chưa rồi. Sao chưa được? Trong này trong cái CD có mà. Eric không phát cho bà con hay sao? Có không? Có cũng có cái này hả?
Chưa.
Khi nghe câu chuyện như vậy thì bạn nghĩ sao đây? Làm thế nào mà mình thương cái lũ độc ác này phải không? Bây giờ ông kể cho mình hai cái chuyện khác nhau. Rồi ông hỏi mình nghĩ như thế nào? Nếu bạn nghe một cái cặp vợ chồng làm ăn bất thiện đó, lường gạt đủ thứ, rồi người càng lường gạt là càng giàu, càng giàu càng giàu càng độc ác, càng nham hiểm, sống trên cái sự mà đau khổ của người khác không? Thì khi mà bạn nghĩ, bạn nghe như vậy thì bạn sẽ nghĩ như thế nào? Mình sao mà làm mình thương được những người này phải không? Ác ác ôn quá mà. Nhưng khi bạn xem TV, xem tài liệu động vật thường chiếu trên màn ảnh, bạn thấy cọp hay sư tử cái đi săn mồi về nuôi con. Chúng cũng vồ chục nai, chưa hưu còn nhỏ hay yếu đuối không kịp chạy theo đoàn, cắn xé để lấy sữa nuôi con, để ăn rồi đem về nuôi con, đem về tổ nuôi con. Nó ăn cái đó để cho nó có sữa, rồi nó đem cái thịt đó về để tổ, để nó nuôi những cái đứa con nhỏ của nó. Thấy vậy bạn nghĩ đó là luật sinh tồn tự nhiên và chẳng hề xúc động chút nào cả, có phải vậy không? Nếu mình nghe một cái cặp vợ chồng mà đi mà sống mà gian trá, mà buôn bán, mà làm giàu hiểm ác, mà làm giàu trên cái sự mà đau khổ của người khác, thì mình thấy là mình không chịu. Mà ngược lại mình xem những cái phim thì mình thấy súc vật nó tàn sát nhau như vậy, mà mình nói ô cái chuyện là cái chuyện tự nhiên, đó cái luật sinh tồn. Với súc sanh giết hại súc sanh một cách tàn nhẫn tàn bạo để mà sống còn thì xem là tự nhiên, nhưng người lường gạt người để trục lợi làm giàu thì mình không thể bỏ qua được. Xem phim thấy người bóc lột làm khổ người khác mình không chịu nổi, nhưng thấy sinh hoạt của súc sanh cầm thú thì không phản ứng chi hết, vì cho đó là luật tự nhiên bình thường. Tôi nhắc các hành giả rất nhiều về các hiện tượng tự nhiên. Ở Myanmar đầu mùa hạ mưa rất lớn, ở Yangon và vùng phụ cận tất cả đều cho là chuyện tự nhiên. Nhưng mà nếu ông trời mưa thêm một chút nữa, gây ra gió bão lụt, chết người trôi nhà cửa, thì bạn cho là sao mà cái ông trời này ông ác quá. Ông nói mình thấy những cái cảnh mà bất công, mình rất là bực bội phải không? Mình cho là hiểm ác, mà thấy cái cảnh mà thú nó giết nhau vậy đó, mà tại sao mình bính tỉnh bơ mà nói cái chuyện luật sinh tồn? Thì khi nghe có một vị họ trả lời cái câu này, họ nói rằng là hai cái vợ chồng đó đã giàu rồi, nó còn nói là cái bằng trục lợi người khác để mà nó sống, tức là nó làm giàu trên cái sự đau khổ của người khác. Nó giàu rồi mà nó vẫn tiếp tục nghĩa là làm những cái chuyện gì hiểm ác gian ác để mà nó tiếp tục giàu thêm, thì ta ghét là ghét cái chuyện đó đó. Còn cái con cọp con nai này đó thì nó ăn là bởi vì nó cần sống mà. Thật ra là bên nào cũng để giải quyết cái sự sống hết, thấy không? Cái người mà giàu có đó họ đâu có nghĩ là đủ đâu. Cái người mà làm ăn mà họ muốn giàu thì cái giàu này không bao giờ mà thấy đủ hết trơn. Giàu bao nhiêu cũng không thấy đủ. Mình nghèo chắc là mình thấy đủ, mình có mình thấy đủ, mà cái người giàu không thấy đủ. Bởi vì cái bản chất của tâm tham là nó hút vô, và nó hút vô càng nhiều càng tốt, do đó không thấy đủ. Thì trong cái câu chuyện này đó, người ta muốn nói cho mình thấy rằng đó, chuyện bất công là giống nhau hết rồi. Nếu mà con thú nó như vậy thì mình thấy cái luật sinh tồn bên này, cái chuyện mà người ta cũng vậy thôi, không có cái gì mà khác biệt đâu. Nhưng mà bạn tách ra làm hai như vậy. Đúng ra nếu là tự nhiên thì không tốt không xấu, vì vận hành theo luật nhân quả. Đây là luật sinh tồn tự nhiên này. Thì bên này cũng là chuyện sinh tồn tự nhiên, đúng nhân quả. những cái người mà ngày hôm nay bị cặp vợ chồng đó nó lợi dụng, nó trục lợi, rồi nó khai thác, nó làm ăn, rồi nó tàn nhẫn với người ta là cũng do nghiệp của mình, có vậy không? Đâu phải là ai cũng bị người ta trục lợi trơn, có người bị, người không chứ. Khi có trí tuệ hiểu đúng, tâm không phiền não. Khi các bạn tà kiến hiểu sai, trật tâm khó chịu và tâm đau khổ. Ông rất nhắc nhở về vấn đề thái độ chân chánh. Ông nói khi mình có thái độ chân chánh, nếu mình nhìn mọi sự đều là những hiện tượng tự nhiên á, nó phải xảy ra như vận hành theo luật nhân quả vậy thôi, thì tự nhiên cái tâm của mình nó yên ổn. Còn ngược lại mình bám vào trong, mình dùng những cái khái niệm, mình bám vào những trong cái khái niệm hay một vài cái sự kiện trong cái câu chuyện nào đó, rồi mình nhắm vào đó, bất đồng nói cái này nói cái kia, làm cho tâm mình chấn động, làm cho tâm mình đau khổ. Ông nói cái đó là cái thường tình của thế gian đó. Họ nghe một cái chuyện gì rồi thôi họ bám vào đó, rồi họ kể tới kể luôn, họ nói vậy nói kia để cho họ phiền não, họ giả nổi sân nữa. Bây giờ tôi xin trở lại cái chuyện của cô này. Nói rằng là có hai người bạn ở cùng phòng, người thì ghét mũi mà người thì thích mũi. Bây giờ tôi xin hỏi lại vị mới hồi nãy trình pháp, hai người bạn cùng phòng với hai thái độ đối nghịch nhau như vậy, thì hành giả thấy ai xấu và ai tốt đây? Thích người nào và ghét người nào? Bây giờ ông trở lại, ông kể chuyện, ông nói xong rồi, bây giờ ông trở lại, ông hỏi, bây giờ cô thấy sao? Cô ở với hai người đó, một người thì ghét mũi, còn một người thích mũi. Thì cô thấy là ai, người nào xấu và người nào tốt? Rồi cô là cô thích người nào? Dạ thưa sư, dạ con thích người thứ hai. Thích người thứ hai vì cho họ tốt là có thái độ không chân chánh. Thích người thứ nhì thì phải ghét người thứ nhất, có phải vậy không? Dạ ghét thiệt, nhưng bà ta đi rồi ghét cũng huề thôi, chẳng si nhê gì cả. Đi hay ở không phải là vấn đề, mà điểm chính yếu là tự đáy lòng mình thấy hợp ý với người thứ nhì hơn người thứ nhất, phải vậy không? Quý vị nghe kịp không? Đó. Cô nói như vậy tức là làm như là cô thích người thứ hai, ông ghét người thứ nhất. Bà đó bà đi rồi ghét cái ông ăn chẳng ăn nhầm gì trong mà ông nói không. Cái vấn đề tôi hỏi là thích và ghét này. Cho dù người ta có mặt không có mặt thì mình cũng thích người thứ hai hơn à, chứ phải mình thích nhất. Ông nói như vậy là không được. Đi hay ở không phải là vấn đề, mà điểm chính yếu là tự đáy lòng mình thấy hợp ý với người thứ nhì hơn, phải thấy không? Hai người hai tính khác nhau, họ chỉ làm theo tâm ý của họ, sao nói gọi là tốt hay xấu? Dạ mô Phật, như vậy theo con mình phải hiểu theo quan kiến, cá ăn kiến, kiến ăn cá. Hay câu những người ở vùng hồ Inlilek nói, người ăn cá ăn người, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, phải không? Đúng như vậy. Đúng thế, những câu hỏi đặt ra là tại sao mình không vui với người bạn, người bắt mũi và người ghét mũi. Mình thích không phải họ, tại họ xấu đâu. Mình không thích họ bởi vì mình không được cái mà mình muốn. Người ta cứ nghĩ một cách dễ dãi là tại người ấy xấu nên tôi không ưa. Trong thực tế xét cho kỹ, mình ghét họ vì họ làm không đúng như ý của mình. Mũi mắt chi ghét, kể nó mình ăn nhiều thứ cho mũi nó một chút, có máu không thôi à. Vì cái ý này của mình, do đó cái người kia mà ghét là mình không chịu. Hãy cẩn thận nhớ câu, không có chi tốt, không có chi xấu hết. Tốt và xấu là tâm sư nó nói đấy. Như vậy nếu mà một cái người mà ghét mũi, rồi một người mà thích mũi, không ghét mũi, một người mà ghét mũi là cái tâm của họ ghét, không có chi tốt, có gì xấu. Một cái người thích hay là không ghét, không có chi tốt hay xấu. Mà mình thích người nào thì coi chừng, cái đó là do ý của mình đây. Khi hiểu được điều này, người ta sẽ bỏ xuống được một gánh nặng, tâm ý, tâm của người ấy sẽ nhẹ nhàng bớt khổ. Khổ không tại người khác, khổ là do mình chấp chặt vào ý của mình. Chính cái ý, cái tư tưởng sai lầm này làm cho chúng ta đau khổ không biết bao nhiêu lần rồi. Và rồi chúng ta cứ tiếp tục đau khổ thêm nữa bởi vì tâm của chúng ta quá ngu si. Chính vì những cái ý như thế này, người đó mà ghét mũi không được, ghét chi, mình ghét chi nó. Do đó khi mình thấy ai, thấy ai mà ghét mũi, không thích mũi là mình bực bội. Mà còn ngược lại, người nào mà cảm thấy mà thoải mái với mũi là mình lại thích. Một hành giả hồi nãy nghe thầy kể về chuyện cặp vợ chồng làm ăn bất lương, lường gạt người khác làm giàu. Thưa thiền sư, con thấy nếu mình là nạn nhân thì lúc đầu bị gạt mình rất là bức xúc, nhưng sau đó mình suy nghĩ về lý nhân quả là chắc có lẽ hồi xưa mình gạt người ta, bây giờ chúng gạt lại thôi, thì tâm con lắng xuống, suy nghĩ như vậy có đúng pháp không? Lúc đầu là thấy người ta gạt mình, con buồn, con khổ lắm. Vì chính cá nhân con cũng bị người ta lừa gạt. Bởi vì họ làm ăn bất lương, họ lừa gạt mình, họ làm giàu. Mình là nạn nhân, lúc đầu mình bị người ta gạt, mình bực cái lắm. Mình khó chịu, mình sân hận cái lắm. Nhưng mà sau này tu tập một thời gian, suy nghĩ về lý nhân quả, hồi xưa gạt người ta, bây giờ mình họ gạt mình lái. Nhân quả thôi. Bây giờ tâm con lắng xuống, bây giờ con nghĩ như vậy không? Biết người ta gặt gẫm lương lẹo thì phải tránh, sao còn đưa đầu vô cho chúng chặt. Dạ thưa, đây là bạn bè rất thân, những người có đạo đức tu niệm chung với nhau, không bao giờ nghi ngờ là người ta đành lòng gặt gẫm như vậy cả. Thiền sư trả lời: có nghiệp quá khứ nhưng cũng có nghiệp hiện tại nữa. Hiện tại là tại mình ngu dốt, không đủ thông minh, không đủ trí tuệ cho người ta mới gặt. Nếu mình sáng suốt, biết nhìn người, hay chủ trương không tin tưởng quá nơi ai cả, nhất là vấn đề tiền bạc, thì làm sao mà người ta gạt mình được. Như vậy vừa nghiệp trong quá khứ, nhưng cũng còn nhân đã tạo trong hiện tại nữa. Đừng có đụng một chút là xoay trở lại đổ cho nghiệp quá khứ hết đâu. Thường là mình nói tại lý nhân quả đó, mình nói tại tôi suy nghĩ lý nhân quả. Nhưng ông Trần Sư ông nói lý nhân quả là chuyện quá khứ. Còn bây giờ tại giờ này, bây giờ là mình dạy này. Có vậy không? Mình dạy thì do đó mình không suy nghĩ chút chính chắn, mình giao tiền giao bạc cho người ta, do đó người ta mới có cơ hội tới lừa gạt mình chứ. Đó thì trong những cái bài giảng như thế này đó, người ta bàn cãi nhất rất là sôi nổi, bởi vì có người ý này ý kia, vì đó tôi chỉ tóm tắt lại những cái gì mà ông thầy ông nói thôi, chứ còn cái bài này là thật là già, có người thì đưa ý này ý kia. Bây giờ nói một bài khác, nói vấn đề chuyện ăn. Hôm về thăm làng của sư trụ trì, ở bên thiền viện nó có hai ông sư trụ trì, một cái vị là hòa thượng, ngài là ngài Vô Sai Đo đó, ngài là ngài Tâm Tạng đó, ngài là chính thức là trụ trì cái chùa đó, nhưng mà có một cái vị khác mà ngài cứ tới, cũng giống như bây giờ đây đó, hòa thượng ở đây là hòa thượng là trụ trì ở đây đó, ngài là lãnh đạo tinh thần đó, nhưng mà sư khánh hỷ là sư hoài ở đây mà ngài là đại diện ngài để mà run cái thiền viện này, thì đó là ông là ông trụ trì thứ hai. Thì cái ông trụ trì thứ hai là ông còn trẻ, vì vậy cứ mỗi năm á, tới một cái mùa khoảng chừng tháng 8, tháng 9, chưa tới tháng 9, khoảng chừng tháng 8 á, thì ông thường thường ông kêu gọi Phật tử ngoại quốc giúp đỡ cho làng của ông á. Thành ra về một cái làng thì đi không xa lắm mà quý vị thấy tình trạng trời ơi nó tinh khiếp lắm, mà người nào mới tới là thấy nó dơ dáy, nó nhấp nhúa, là bởi vì cái mùa là mùa nước lũ. Sông nước nó dâng lên thành nó tràn vô trong bờ, rồi có cái chỗ mà nó rút ra rồi đó, bùn không à, mà người ta sống như vậy. Mình đi mà mình thấy mình cũng ghê rợn đó, mà họ sống ngày đêm trong đó à. Thì cô này cô nói rằng là hôm mà cô đi về tới cái làng đó đó, thì cô thấy heo muội và gà thả đi kiếm ăn rong. Một thiền sinh nói: tội nghiệp heo và gà ở đây, nó phải đi kiếm ăn nơi bùn lầy nước động. Nhưng mà nếu heo muội mà đem luộc cuốn rau sống chấm nước mắm chua ngọt, cái này là mấy bà nói cho sư không biết, là số 1. Còn gà thả răng thì làm quái bắp chuối, rau răm đậu phụng chắc là ngon lắm. Nghe thế là con nổi sân, vì cô này con chay mà. Nghe thế con nổi sân, con nghĩ bụng: đồ cái gì mà yêu quái, mới thấy Phật là đã lên án tử nó rồi. Để mình ăn chay mà. Tuy nhiên thưa thiền sư, đổ vài phút sau trong tâm con, nó tưởng tượng xuất hiện hai cái món ăn này như trên, cho nên nó bày ra trước mặt con, mùi vị ôi chao quá hấp dẫn, tự nhiên nước miếng trong miệng con cũng tiết ra ào ào dù con ăn chay. Bà kia bà nói là bà nói thôi, bà này bực bội, sân hận, nói sao mà ác vậy, bây giờ người ta đã giết người ta rồi. Bà nói thiệt ra trong tâm, khi mà bà nói xong rồi đó, là cái món mà quẩy gà với món thịt heo luộc này tự nhiên nó dính trong, nó hiện ra trong mặt à. Mà mình ăn chay cả mấy chục năm rồi mà giờ bây giờ nó cũng chảy nước miếng, nó thèm nữa. Thế mới biết mình dù đã ăn chay bao nhiêu năm rồi mà tâm con cũng còn ô nhiễm quá xá. Thiền sư ơi, vẫn còn thịt heo luộc, vẫn còn thịt quẩy gà. Thiền sư trả lời: đây là một câu chuyện thật tuyệt. Như vậy bây giờ hành giả đã ý thức hay nhận ra biết được bản chất thực sự của tâm mình là thèm ăn, chỉ là tâm tham mà thôi. Tâm tham ăn không biết chi cả, thấy heo gà là nó nghĩ ngay tới món quải cuốn và quải bắp chuối mà thôi. Khi nhìn gà và heo, tâm tham của thiền sinh nó xúi người này nghĩ tới hai món ăn trên. Nhưng hành giả là cái người trình pháp cũng tin theo như vậy, tâm tham cũng có mặt và cũng nhìn heo gà với tâm này. Mặc dù khi cái cô kia cổ nói rằng là cái món cái con heo này hay là con gà này mà mình làm quải mà quải bắp chuối rồi quải thịt luộc á thì rất là ngon phải vậy không? Mình rất là bực bội, nhưng mà ông thật sự ông nói không phải đâu. Cái bà kia mà bà thèm hai cái món này, chính hành giả cũng thèm, nhưng hành giả là người trình pháp cũng tin theo cái lời diễn tả cái món ăn này của cô kia. Vì vậy do đó tâm tham cũng có mặt và cũng nhìn heo gà với tâm này. Trên bề mặt hành giả bực tức về câu nói nọ, nhưng bên trong tâm tham vẫn âm thầm sinh hoạt một cách rất là mạnh mẽ. Ngay từ lúc nghe cô kia nói là ký ức sống dậy tức thì, vì trong quá khứ vị này đã được thưởng thức món này rồi, cái người mà trình pháp á, nhớ trở lại nên tâm cũng rất ưa, nhưng tạm thời tâm phản ứng rõ rội cho nên bạn không thấy. Một vài phút sau đó, khi tâm sân bớt đi rồi, suy nghĩ lại món ăn, tâm tham khởi lên, cho đó nước miếng mới chảy ra. Một tâm hơi bực, nhưng tâm tham thì rất mạnh, từ trường xuất dội lên, rất muốn ăn. Tâm tham vẫn nằm yên đó, hễ nghe nhắc là trỗi dậy ngay, chứ đi đâu hết, dù mình đã ăn chay mấy chục năm rồi. Quý vị thấy cái câu trình pháp mình thấy rất là vui phải không? Cái lời phân tích rất là sâu sắc này. Đó, nghe người ta nói vậy là mình nổi bực, mà thực sự nó không phải đâu. Cái bực này là nó chỉ trên bề mặt thôi. Trong thâm thẳm người ta khen cái món ăn đó, mình cũng thích nữa chứ không phải không. Vì mình thích cho đó nước miếng mới chảy ra. Là bởi vì sao? Bởi vì cái ký ức nó sống trở lại. Mình nghe người ta nói, tự nhiên trong tâm cái thứ nhất là nó sân cái đã, nhưng mà cái sân này là vi tế, sân là quá thô rõ, nhưng mà cái tâm tham vi tế mới nói này. Nó nằm sẵn đó. Và khi mà cái tâm sân nó dịu xuống rồi là tâm tham nó phục lên, là tự nhiên mình chảy nước miếng này. Cái chảy nước miếng là do mình tham ăn rồi đó. Và cái chuyện đó là cái chuyện bình thường thôi, ai cũng vậy hết trơn. Đọc lát mệt chắc gần hết giờ rồi. Hết chưa quý vị? Còn bao nhiêu mấy phút? 5 phút là quý vị qua đồng hồ nào cho đồng hồ xưa là 7:58 rồi mà sao năm được? Không, đồng hồ đỏ này nè. Khi muốn khi mà xả thiền là dùng đồng hồ đỏ, mà khi mà còn trước pháp thì dùng đồng hồ đen, nó cũng khôn dữ cho phải chơi à.
Thôi được rồi,
để thêm cái này nữa. 131 311 357. Đây là nói một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề. Thôi rồi, xa thú quá rồi. Phải đọc cái diễn ngang khúc nữa nha, rồi mai đọc tiếp. Thưa Thầy, đối với người không phải là bà con thân quyến, khi họ cần sự giúp đỡ thì con giúp họ theo khả năng của con. Thấy họ có gì sai trái, con chỉ nhắc nhở góp ý mà với tâm từ. Nghe theo lời con hay không là chuyện của họ, an vui hay đau khổ cũng là chuyện của họ. Tâm con rất bình thản vì những điều này không liên quan chi tới con cả. Đó là cái phần là phần giáo đầu đó quý vị. Bây giờ phần thiết này. Nhưng đối với thân bằng quyến thuộc của con có bổn phận, có trách nhiệm phải lo lắng, như mẹ con chẳng hạn, như cha con chẳng hạn. Đây là hai vị này xuất gia cả hai và đi qua bên Miến Điện. Cô này cũng là cái người xuất gia của con. Thì cô nói đối với những người mà thân bằng quyến thuộc của con, như mẹ của con, như ba, như cha của con, là con vì bổn phận trách nhiệm con phải lo cho những người này. Con có bổn phận, có trách nhiệm lo lắng giúp đỡ và khuyên lơn họ. Nhưng khuyên nhắc nhiều lần họ không nghe, họ làm theo ý mình, cho nên họ bị đau khổ. Con phản ứng, con khó chịu, bực bội. Con hiểu rằng thái độ của con là không đúng. Con dính mắc vào ý của mình, muốn người thân nghe theo lời con khuyên lên. Nói như vậy có đúng không? Bây giờ con khuyên má con á, qua bên này tu đi, già rồi đừng có đi vô đi ra, đi để bác cho chư tăng, hay là đi chỗ này chỗ kia, đi về nó trời mưa rồi đau ốm. Má con không nghe. Con thấy chư tăng đi bát quả, con nhất định phải đi mua đồ mua đạc ra dầm mưa giải nắng để mà để bát cho chư tăng. Đó là cái chuyện mình cần làm, không không có cần thiết. Nhà chùa đông kia mình làm cái chuyện đó, nhà chùa nói mình qua bên này là mình tu này, còn cái kia là optional, cái kia là mình thích thì mình làm thôi, mà cho những cái người ta khỏe mạnh. Bởi vì mà chư tăng một lần đi bát mà lúc mà trời mưa đó, khi mà đi á, thì mình biết, nhưng mà khi về lúc nào mình không biết, bị tùy theo bữa. Rồi đứng đó mà chờ cho đến khi mà nó mưa xuống dầm về, bởi vì chư tăng đã đi qua rất là nhanh, phải chờ mà chờ mưa dầm về về đâu. Nói bà cụ là bà không nghe, vì họ không nghe, tâm con rất là phản ứng, con rất là khó chịu. Con hiểu rằng cái thái độ của con là không đúng này, bởi vì con dính mắc vào cái ý của con là má con qua đây là tu, cho má con đừng qua đây làm phước. Mình làm phước, mình làm phước Việt Nam rồi, qua đây là tu. Người thân không nghe theo lời con khuyên lơn, cho đó con bức xúc bực bội. Thiền sư nói dĩ nhiên là đối với người thân của mình phải giúp đỡ, mình phải khuyên nhắc, nhưng nhớ đừng có tâm mong đợi cái gì hết. Mong người ta theo lời mình, mong người ta như thế, bắt đầu từ đó là bạn đã không có thái độ chân chánh rồi. Nghĩa là con mình, cha mình, mẹ mình đi trước, mình biết câu chuyện, mình khuyên là cái bổn phận của mình, còn nghe hay không là cái chuyện của họ. Đôi khi mình khuyên mà người ta không nghe, như vậy là trong này mình bực bội, là bởi vì mình mong đợi rằng là mình nói họ phải nghe. Kết quả như thế nào, người ta nghe hay không, sung sướng hay đau khổ, không phải là trách nhiệm của hành giả đâu. Điều này áp dụng cho bất kỳ người ngoài hay thân bằng quyến thuộc của mình. Bạn nói rằng đây là thân bằng quyến thuộc của tôi này, do đó mà họ làm không theo lời tôi không chịu, tôi bực bội, tôi sân hận. Người ngoài không sao, họ nghe không nghe tôi không kêu, nhưng mà ông nói không, đừng nói như vậy. Người thân hay không thân, mình phải giữ cùng một cái thái độ hết. Nói cái gì là bổn phận của mình, vì mình thấy chuyện đúng mình nói, mà mình thấy chuyện đúng mình nói mà người ta không nghe, người ta làm theo ý của người ta để rồi người ta đau khổ, đó là trách nhiệm của họ chứ không phải trách nhiệm của mình. Tại sao chúng ta phân biệt đây là thân bằng quyến thuộc của tôi còn người kia thì không? Chỉ vì tâm của chúng ta dính vắt vào thân nhân, và đây là một dạng phiền não mới có sự phân biệt này. Chính vì tâm tham ái dính mắc nên mới xem người này là thân nhân, còn người khác thì không phải là bà con mình. Sau khi ông Thiền sư nói như vậy, bây giờ họ đặt câu hỏi: như vậy thưa Thiền sư, tại cái tâm dính mắc nên mình mới mong đợi kết quả đúng theo ý mình khi mình giúp ai hay khuyên lơn chỉ vẽ cho người khác, phải vậy không? Đọc lại này: như vậy vì cái tâm dính mắc nơi đối tượng, mong đợi kết quả theo đúng ý mình khi mình giúp ai, đó khi mình mong đợi cái kết quả là khi mình nói người ta mới nghe, là như vậy là mình có tâm dính mắc, đúng như vậy không? Mời quý vị trở lại ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.